Chiếc xe ô tô con chạy theo con đường dài trải đá cuội, lồi lõm, ngập ngừng, rồi dừng lại trước cổng. Một cô gái trẻ nhanh nhẹn bước ra khỏi xe, mái tóc cô màu nâu sáng, chân cô thon thả không mang tất dài, đôi xăng đan mỏng đến nỗi tưởng chừng cô đi chân đất. Cánh cửa sau mở ra kêu ken két, và một giọng nói tươi vui gọi to. Ngoái! Delia mở rộng đôi tay. Vicky! Bà la to, giọng bà trở nên mạnh mẽ, chan chứa niềm vui. Cây cối bây giờ cao to quá khiến cháu không nhìn ra. Rồi đây bà sẽ không nhìn thấy con sông. Vicky ngồi dưới sàn nhà, gương mặt hạnh phúc của cô kề sát mặt bà ngoại, đôi mắt nâu của cô lóe sáng. Tại sao cháu có mặt ở đây hả? Bà không bao giờ nghĩ ra đâu. Cháu từ Melbourne đến đây, tờ tin tức muốn cháu về đây cộng tác một năm. Và nhiệm vụ đầu tiên mà cháu được giao là phỏng vấn bà ngoại nổi tiếng của cháu.
Cháu đừng phá bà, nghiêm túc nào.
Cháu đâu dám. Bà không nhớ tuần sau bà được 70 tuổi hả? Đó là một dịp để kỷ niệm những đóng góp của bà trong ngành nghệ thuật hội họa Úc.
Bà đánh cuộc rằng cháu thổi phồng sự việc, cháu gái tình quái của bà.
Bà nói đi bà.
Nói gì chứ?
Bà nói cái gì đó như tôi suy nghĩ gì về nghệ thuật hiện đại.
Không có cái gì như vậy cả. Tốt, thế là bắt đầu. Nào.
Trong vòng nửa giờ, Vicky đã có được mấy trang giấy viết thảo và Delia tự hỏi một cách không dễ chịu rằng bà đã nói gì. Bà thích có Vicky bên cạnh bà. Bà nghe như được truyền máu từ những mạch máu trẻ trung kia.
Bà bảo, bây giờ tới phiên bà phỏng vấn cháu. Cháu có ý định sẽ làm gì sau khi đã hoàn tất việc thực tập, lập gia đình hả?
Vicky hỉnh hỉnh lỗ mũi. Chú ơi, không, cháu không định lập gia đình trong mấy năm tới. Không một chút nào hết. Delia mỉm cười dễ dãi. Nếu có thể, cháu sẽ đi châu Âu và Luân Đôn. Khi cháu trả nợ xong chiếc xe, cháu sẽ bán nó đi. Một người bạn gái của cháu và cháu biết có một chiếc tàu đi Naples giá không đắt. Từ đó, chúng cháu sẽ đi nhờ sang châu Âu và ghé Anh vào mùa xuân.
Ghé Anh Quốc vào mùa xuân? Cháu biết đó. Bà không cảm thấy nhớ nơi đó. Bà đã ra đi lúc còn quá trẻ. Nhưng bà rất muốn cháu ghé Ý. Cháu ghé chứ, Vicky.
Bà giơ bàn tay ra như để đẩy cháu đi, nhưng tay bà cứng đờ. Cánh tay trẻ trung đón lấy tay bà.
Dù thế nào đi nữa, cháu đi nhà cháu, khoảng lấy chồng đã.
Thì cháu đã nói với bà.
Ừ, bà biết.
Delia nói với nụ cười của người trên trước và hiểu đời.
Cháu thấy đó, bà chưa muốn mình trở thành bà cố. Bà cảm thấy lũ trẻ làm bà mệt. Bà không biết có gì tệ hại hơn tiếng gào khóc của lũ trẻ khi chúng không vui, hoặc tiếng la khủng khiếp của chúng khi chúng chơi đùa. Cháu nghe bà nha.
Lát sau, Delia nói tiếp.
Còn mẹ cháu thế nào?
Khỏe lắm bà. Mẹ cháu thương thằng Sass ghê lắm. Nó 12 tuổi rồi. Mẹ đang làm y tá tại bệnh viện Renmark.
Mẹ cháu rất tốt khi viết thư cho bà, trong khi bà không thể viết thư trả lời. Mẹ lúc nào cũng viết thư hay lắm.
Delia nhìn xuống đôi bàn tay của mình trên tấm chăn.
Bà không thể cầm cọ vẽ được, ngay cả cầm bút cũng không. Bà đã thử dùng cổ tay làm chỗ tựa, như Raynor, nhưng bà quá vụng về, và điều đó làm bà đau nhức cả cánh tay lẫn đôi vai. Alex khuyên bà cố cầm cái gì đó, nên bà cố cầm kim đan.
Cháu sẽ tìm cậu tại London. Bà có tin rằng cậu sẽ trở về không?
Bà hy vọng như vậy trước khi bà qua đời.
Không lâu cậu sẽ về bà ạ.
Bà nhìn thẳng vào Vicky. Bà nghĩ cháu có lý. Cháu biết đó, bà sống đã quá lâu rồi. Bà nhớ có lần bà tự bảo mình, nếu lúc 70 tuổi mà không khỏi, tốt hơn mình nên chết đi. Thổ dân thì thực tế hơn, họ thường đập lên đầu người già khi họ không đi được nữa. Phần lớn nhân loại giữ người già sống nhờ thuốc ngủ, kéo dài một cuộc sống không ích lợi, một cuộc sống nửa chừng với các giác quan suy nhược. Máu chảy được nhờ các chai nước ấm, các mũi thuốc tiêm và các viên vitamin. Cháu có biết số tiền hao tốn để giữ cho mỗi người già sống là bao nhiêu không? Đủ để nuôi 10 đứa trẻ đang chết đói ở Bengal.
Giác quan của bà đâu có suy nhược, bà còn lanh lợi hơn cả phân nửa số người quanh quẩn bên sân tennis.
Cháu thân yêu của bà, cháu quá nịnh bà. Bà nửa tỉnh nửa mê gần suốt cả thời gian, đắm chìm trong kỷ niệm. Và khi đêm về, bà tỉnh giấc. Và kỳ lạ thay, bà có thể nghe nước sông chảy. Và bà cảm thấy bà tan ra và chảy theo dòng nước ra gặp biển khơi.
Mời cô dùng tách trà.
Cô hộ lý mang ra một cái khay thân thiết mời Vicky.
Mặc dù không thích trà, Vicky vẫn lễ phép trả lời vâng. Sau khi dùng trà, bà của cô bắt đầu ngủ thiếp đi. Đầu bà ngã tới trước, một dòng nước dãi nhỏ chảy ra từ khóe đôi môi nhăn nheo. Tất cả mọi vẻ sống động như không còn, mặt bà giống như mặt của người chết. Tuy nhiên đôi mày vẫn còn sậm, cái mũi thanh gọn,
gợi cho Vicky nhớ đó vẫn là người đàn bà xinh đẹp, đôi má đầy đặn hay cười, thường dẫn cô đi dạo qua các bụi cây nở đầy hoa. Cô nhẹ nhẹ nghiêng mình qua, lấy tay chuốt che đôi bàn tay gầy gò, vô dụng của bà. Tay bà lạnh ngắt như chúng đã chết trước khi toàn thân chết. Cô ra đi và dặn chị hộ lý đừng đánh thức bà. Nói giúp giùm rằng cuối tuần sau cô sẽ trở lại. Cô cho xe chạy êm xuống dốc và chỉ khi ra khỏi cổng, cô mới mở máy xe.
Năm 1956 là năm có lũ lớn. Một buổi sáng, khi Delia nhìn ra ngoài, nước sông đã ngập lên đến bờ đá bên trong cửa cổng nhà bà.
bà thấy con tàu Kaden thở hơi thở cuối cùng. Nó tuột khỏi bờ và chìm sâu dưới kênh. Bà nghĩ đến con tàu Philadelphia và bà tự hỏi con tàu sẽ kết thúc cuộc sống như thế nào. Chết ngay, bị thủng lỗ và chìm vì đụng đá ngầm, cháy và chìm vào đáy nước sâu, hay mục nát từ từ bên bờ, bị bỏ không dùng nữa. Không một ai ngoài Brenny có thể giữ nó tồn tại. Nhưng rồi nó có thể trở thành nhà thuyền. Bà nghĩ đến đứa con ở xa, tại Anh Quốc. Alex có về thăm bà một lần. Bà thấy con thay đổi nhiều, vẻ tự tin, một nhà giải phẫu tài năng. Brenny đến nói cho bà biết bé Kate sẽ bơi tại Thế vận hội Melbourne vào tháng 12. Nhưng bà chỉ bảo,
cháu nó vậy hả? Còn trẻ mà cháu như vậy là khá lắm. Nhưng cha cháu là người bơi giỏi nhất mà bà trông thấy.
Bà biết Brenny hãnh diện với con trai mình, nhưng đối với bà, Kate giống như mẹ nó, chẳng có gì đáng chú ý. Bà tin rằng nó không thể nào bơi hay bằng Brenton trong những ngày xa xưa. Không có gì trong hiện tại tốt đẹp hay ho bằng những cái của thời xa xưa. Sau bữa ăn điểm tâm, điện thoại reo. Có cái gì bất thường khiến tim bà Delia đau nhói.
Ai đó? Họ muốn gì?
Bà tỏ vẻ giận khi cô hộ lý gác máy. Người hộ lý bình tĩnh nói. Bà, đừng xúc động. Cháu gái bà gọi điện thoại.
Vicky hả? Sao cô lại không để tôi nói chuyện với nó? Cô hộ lý điên khùng.
Chị hộ lý quen với sự cào nhào của người bệnh nên trầm tĩnh nói. Cô sẽ đến thăm bà và cho bà xem chiếc xe mới sắm. Cô hỏi mình có thể ngồi xe đi nhanh một chút không? Bà lẩm bẩm.
Đi dạo hả? Tôi không biết. Lâu rồi tôi không còn lên xuống xe nữa. Tôi không biết. Có lẽ được.
Bà ngồi đó tranh cãi với các ý nghĩ của bà nóng lòng chờ đợi. Con lũ đã rút, để lại lớp dáng xám xịt trên hàng rào và thân cây, và con sông lại chảy hiền hòa trong lòng sông. Delia đã 79 tuổi, điều bà không ngờ được. Bà thiếp đi bất chợt trên đi văng, mặc dù bà kiên quyết không ngủ nhiều trong ngày. Một lần nữa, bà thấy mình trở lại cái trang trại cách đây ngàn dặm, cùng bơi với cô Barrett trong dòng nước chảy mạnh, trong xanh và lạnh giá, và dòng máu trẻ trung chảy trong các mạch máu của bà. Bà để mặc cho dòng nước lôi đi, và bà cảm thấy cái ấm áp của cơ thể hòa lẫn cái lạnh giá của dòng nước. Cả hai cùng trôi đi. Vào buổi tối, bà bơi trong cái lạnh giá êm ả, trong đó lấp lánh các vì sao. Và đâu đó sâu trong bầu trời vẳng lại tiếng gọi đàn nhẹ nhàng, thoang thoảng của bầy thiên nga đen. Bà thức dậy, thấy mình đang nằm trên vũng nước và có mùi khai. Bà đã làm ướt giường vì dưới người bà, người ta đã đặt một tấm vải không thấm nước. Với sự giúp đỡ của người khác, bà còn có thể đi lại. Và mỗi ngày vào mùa xuân, bà đi xa đến tận bờ sông. Bà nghe có tiếng đập đều đều, ngày càng mạnh hơn. Tim bà đập chăng? Không đúng, một khối trắng to đã ở trong tầm mắt, và bà nghe có tiếng còi hú. Giật nảy mình, bà Delia cố gượng ngồi dậy, nhìn ra con kênh Gunwa, và bà thấy một chiếc tàu chạy bằng hơi nước chạy ngang qua. Bà gọi cô Bass đến giúp bà đứng dậy. Bà nhìn sóng nước vỗ bờ khi con tàu xa lạ đã chạy ngang qua. Bỗng một chiếc xe màu đỏ chói xuất hiện trên đường, đoạn rẽ vào cổng. Vicky nhấn còi và đưa tay vẫy vẫy. Ngoại xem nè, đây là chiếc Chevrolet, xe cũ nhưng còn tốt, chạy ngon lắm. Bà lên xe đi với cháu nha.
Được. Bà tưởng cháu không bao giờ đến đây nữa.
Bà quyết định đến nơi mà bà muốn đến. Đến cảng Victor để ngắm biển bị ngăn chặn và thuần hóa. Sau đó đến cảng Elliot để nhìn những đợt sóng khổng lồ đập mạnh vào đá xanh.
Bà muốn bơi.
Bơi hả? Cả hai cô gái trẻ nhìn bà rồi lại nhìn nhau.
Bà còn bộ đồ tắm. Bà muốn bơi ở biển.
Ở biển hả?
Đừng có lặp lại lời bà nói như một cặp két. Các cô nghe không? Bà muốn bơi lần chót ở biển. Có thể bà sẽ không ra khỏi nhà nữa. Các cô có thể xem đây là yêu cầu cuối cùng của bà.
Ngoại! Vicky sờ bàn tay lạnh ngắt của bà trong bàn tay trẻ trung, ấm áp của cô. Dĩ nhiên là ngoại có thể bơi. Được không cô Bess?
Tôi không muốn gánh lấy trách nhiệm. Nhưng nếu cô nói như vậy... Bà sẽ tắm.
Bà tìm bộ đồ tắm cũ đã phai màu treo trên cái móc phía sau nhà tắm. Hai cô gái giúp bà mặc bộ đồ tắm vào cái cơ thể chỉ còn xương. Mặc một bộ đồ bên ngoài, bà ngồi ở băng trước giữa hai cô gái trẻ. Delia trở nên vui vẻ.
Ra ngoài thật dễ chịu. Lý ra trước đây bà phải làm như vậy.
Chiếc xe dừng lại. Cô Beth nói. Chúng ta đến rồi. Vicky đã lái xe thẳng đến bờ cỏ. Hẳn chỗ này là chỗ cấm. Nhưng Vicky không nhận thấy bảng cấm. Và cô đậu xe sát bên bờ cát mềm mại, thoai thoải. Nơi đây sóng nước đập nhẹ nhàng. Hai cô gái cởi áo và váy của bà hơi khó khăn. Choàng lên người bà một cái áo choàng rộng. Đưa bà xuống mớn nước. Cô bé cởi áo dài. Vicky vén váy lên cao. Cả hai đỡ lấy Delia, bước những bước chân gầy yếu vào trong nước biển mặn trong trẻo. Nước chỉ sâu 3 tấc, nhưng tuyệt vời, rất sạch, nhiều bọt. Bà đưa đôi mắt xanh mờ nhìn lên dần dương ấm áp. Cái đập chắn sóng bằng đá phía trên ngăn không cho bà nhìn thấy chân trời. Nước chỗ này nông và ấm. Một đợt sóng nhẹ lướt tới, đập vào đùi bà. Lại một đợt khác. Bà cảm thấy cát chạy khỏi các ngón chân bà mỗi khi nước rút. Bà chờ đợt sóng mới. Người tình xưa đó, sóng đông đưa, dâng lên và rút đi. Một nhịp điệu từ ngàn đời. Đó là cuộc sống, không là cái chết. Mặc dù biển cả là nơi kết thúc của những con sông chảy ngoằn ngoèo, cơ thể, cá nhân, ký ức có thể mất đi trong đại dương vô thức mênh mông. Từ nơi đây, những dòng nước sẽ lại hình thành. Thời gian như dòng nước trôi mãi mãi, mang đi xa những đứa con thân yêu của mình. Đó là bài hát họ thường hay cùng ca ở quê nhà, và thật rất xa xưa. Bà quỳ bên cạnh mẹ trên cái gối màu đỏ trong nhà thờ. Nắng lấp lánh trên mặt nước làm cho bà liên tưởng đến cái sáng chói lòa của băng tuyết. Mỗi khối thủy tinh đó tỏa ra ánh màu xanh nhàn nhạt. Từ nơi đây vọng đến những âm thanh tí tách nhẹ nhẹ trong trẻo như pha lê và dịu dặt như tiếng chuông. Bà nghe như mình đang ở trên dãy núi Anh ở Úc. Từ nơi đây nảy sinh một dòng suối nhỏ chảy lặng lẽ dưới tầng băng tuyết, và tất cả các dòng sông đều chảy về biển cả.